Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 5 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về việc kỷ niệm 50 năm viên thuốc ngừa thai. Kế đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Thánh Mẫu Học và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến đại sứ đầu tiên của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất bên cạnh Tòa Thánh. Hôm thứ Năm 20 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Hissa Abdullah Ahmed Al-Otaiba, đại sứ đầu tiên của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đến trình ủy nhiệm thư. Trong bài ngỏ lời bằng Anh ngữ với ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha nói rằng chính tình yêu của Thiên Chúa và sự tôn trọng phẩm giá của tha nhân là linh hồn của nền ngoại giao tòa thánh và thúc đẩy giáo hội công giáo phục vụ cộng đồng thế giới. Hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực ngoại giao có mục đích thăng tiến hòa bình, nhân quyền và sự phát triển toàn diện, và như vậy đẩy mạnh sự tiến bộ đích thực cho mọi người bất luận chủng tộc, màu da hay tín ngưỡng. Đức Thánh Cha nói tiếp, Tòa Thánh và giáo hội công giáo quan tâm đến việc đề cao phẩm giá con người để duy trì một cái nhìn rõ ràng và đích thực về nhân loại trên sân khấu thế giới, và để múc lấy một nguồn năng lực mới trong việc phục vụ cho những gì là tốt đẹp nhất cho sự phát triển của các dân tộc và các quốc gia. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đạt được một sự phát triển kinh tế đáng kể trong những năm vừa qua. Đất nước này đã đón tiếp hàng trăm ngàn người ngoại quốc đến tìm công ăn việc làm và một tương lai tài chính bảo đảm hơn cho bản thân và gia đình họ. Theo Đức Thánh Cha, sự cởi mở của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối với các công dân ngoại quốc đòi hỏi những cố gắng không ngừng để củng cố những điều kiện cần thiết cho sự sống chung hòa bình và tiến bộ xã hội. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, Ngài rất vui mừng khi thấy vương quốc này hiến tặng đất đai để giáo hội công giáo xây cất được nhiều nhà thờ. Vì những nhu cầu mục vụ của người công giáo đang sống tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Đức Thánh Cha cầu mong rằng sự hợp tác này luôn được tiếp tục phát triển. Ngài nhấn mạnh rằng, tự do thờ phượng góp phần đáng kể vào công ích và mang lại sự hài hòa cho mọi xã hội, trong đó tự do này được tôn trọng. Đức Thánh Cha khẳng định với ông tân đại sứ, tôi bảo đảm với ngài rằng các tín hữu công giáo hiện diện trong xứ sở của ngài luôn ước mong được cộng tác vào phúc lợi của xã hội, được sống trong sự kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng phẩm giá của mọi dân tộc và tôn giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các tù nhân tại Manta. Trong sứ điệp được cho công bố hôm thứ Năm 20 tháng 5, Đức Thánh Cha kêu gọi các tù nhân tại Manta nhớ lại tự do nội tâm xuất phát từ niềm vui trong Chúa. Sứ điệp đã được Đức Thánh Cha nhắn gửi cho các tù nhân Manta nhân dịp viếng thăm đảo quốc này hồi tháng 4 vừa qua. Biến cố cuối cùng trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Manta là cuộc gặp gỡ với giới trẻ nước này. Trong cuộc gặp gỡ, một bạn trẻ đại diện cho những người cảm thấy mình bị đẩy ra bên lề giáo hội đã nói rằng, anh không cảm thấy thoải mái trong giáo hội. Trả lời cho thắc mắc của người bạn trẻ, Đức Thánh Cha giải thích rằng, tình trạng của các bạn trẻ cảm thấy bị đẩy ra bên lề giáo hội có nhiều nguyên nhân như bị lạm dụng, cảm thấy kém may mắn vì xuất thân từ những gia đình đổ vỡ hay có bất hòa, có khuynh hướng tính dục khác thường, hay vì là người di dân. Tựu trung, theo Đức Thánh Cha, ai cũng có một kinh nghiệm nào đó khiến mình cảm thấy xa lìa giáo hội. Riêng với các tù nhân, Đức Thánh Cha nhắn gửi một sứ điệp đặc biệt, qua đó Ngài cho biết Ngài đã nhận được tâm tình của họ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài quan tâm một cách đặc biệt đến họ, những người đang bị giam tù. Trích dẫn lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, Đức Thánh Cha cầu mong rằng các tù nhân có thể cảm nghiệm được tự do nội tâm nhờ biết vui mừng trong Chúa, bởi vì cũng như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, dù sự chết, dù sự sống, dù thiên thần, dù hiện tại, dù tương lai, không gì có thể tách lìa chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng, với tâm tình của Thánh Phaolô, Ngài bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với các tù nhân Manta và ban phép lành tòa thánh cho họ. Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo khẳng định rằng, Âu Châu sẽ không có tương lai nếu lục địa này không quay trở về những cội rễ Kitô của mình. Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo, đã đưa ra lời tuyên bố trên đây trong bài phát biểu tại cuộc hội thảo có chủ đề Chính thống và Công giáo trong Âu Châu ngày nay, các cội rễ Kitô và gia sản văn hóa chung của Đông và Tây. Cuộc hội thảo đã diễn ra tại Giáo xứ Thánh Katharina Alexandria của Giáo hội Chính thống Nga ở Roma chiều thứ Năm ngày 20 tháng 5 vừa qua. Cuộc hội thảo là một trong những biến cố trong liên hoan giới thiệu văn hóa và tu đức Nga được Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow tổ chức tại Vatican trong hai ngày 19 và 20 tháng 5 vừa qua. Nói đến mục đích của phong trào đại kết là đạt đến sự hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Kasper ghi nhận rằng cần phải đối thoại, chứ không phải tùng phục hay cưỡng bách. Nhắc lại cam kết đẩy mạnh mối quan hệ giữa các giáo hội Đông và Tây sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng biến cố này cũng gợi lại cuộc ly giáo giữa Roma và Constantinople vào cuối thế kỷ thứ 11. Đức Hồng Y Kasper ghi nhận sự trống rỗng đáng kể tại Đông và Tây Phương. Tây Phương thì bị nhận chìm trong chủ nghĩa dửng dưng và tiêu thụ của thời hậu hiện đại. Còn tại Đông Phương thì những tuyên truyền vô thần của chủ nghĩa cộng sản đã tàn phá những giá trị tu đức. Đề cập đến những vấn đề mà Âu Châu ngày nay đang đương đầu, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo cảnh cáo rằng, nếu Âu Châu muốn có lại một tương lai, thì tiên vàn lục địa này phải canh tân những cội rễ Kitô của nó. Một cuộc canh tân như thế chỉ có thể thực hiện được xuyên qua việc tái rao giảng tin mừng cho lục địa. Về phần mình, một vị đại diện của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga tin tưởng rằng, một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng phụ Moscow và Đức Thánh Cha Benedicto là điều có thể xảy ra. Trong một cuộc họp báo chung của đại diện của hai giáo hội hôm 19 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Hilarion, giám mục chính thống Volokolamsk, kiêm trưởng phòng ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Moscow, nói với các ký giả rằng một cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thượng phụ Kirill và Đức Thánh Cha Benedicto là điều có thể xảy ra trong tương lai. Vị đại diện của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Đức Thượng phụ và Đức Thánh Cha. Tin Havana, Cuba. Chủ tịch nhà nước Cuba ông Raúl Castro thảo luận với giáo hội công giáo về số phận các tù nhân chính trị tại nước này. Hôm thứ Tư 19 tháng 5 vừa qua, trong một cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Cuba làm trung gian giữa những người bất đồng chính kiến và chính phủ, Chủ tịch Raúl Castro đã đề cập đến số phận các tù nhân chính trị. Hôm 20 tháng 5, một vị lãnh đạo của giáo hội công giáo tại Cuba nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng chính phủ nước này đang dự trù phóng thích một số tù nhân chính trị trong tương lai gần đây. Được biết, tham dự cuộc gặp gỡ với Chủ tịch nhà nước Cuba có Đức Cha Dionisio Garcia, Tổng giám mục Santiago de Cuba, Chủ tịch Hội đồng giám mục nước này và Đức Hồng Y James Ortega, Tổng Giám mục thủ đô Havana. Được hãng thông tấn AFP hỏi về số phận của các tù nhân chính trị, Đức cha Garcia nói rằng Ngài tin là sẽ có một tiến trình để giải quyết vấn đề này, và tiến trình này sẽ bắt đầu bằng những bước nhỏ. Cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Nhà nước Cuba và các vị đại diện của Giáo hội Công giáo nước này đã diễn ra 3 tuần lễ sau khi Đức Hồng Y Ortega đã đứng ra làm trung gian để xin phép cho hội các bà áo trắng, tức những người mẹ và thân nhân của các tù nhân chính trị, được tổ chức cuộc tuần hành âm thầm của họ tại Havana. Theo ông Raúl Castro, các tù nhân chính trị mà phe bất đồng chính kiến nói là khoảng 200 người, là những nhân viên hay lính đánh thuê được Hoa Kỳ mua chuộc và khiến cho quốc gia cộng sản này phải bị cấm vận từ 48 năm qua. Theo chương trình, Đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, sẽ viếng thăm Cuba từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 6 tới đây. Tin liên quan đến Cuba. Mạng lưới có tên là Chiếc cầu dân chủ tại châu Mỹ Latin, loan báo thành lập giải thưởng vì cởi mở dân chủ tại Cuba, và quyết định trao giải đầu tiên cho dự án Varela. Mạng lưới Chiếc cầu dân chủ tại châu Mỹ Latin giải thích rằng giải thưởng được thành lập nhằm đề cao những nỗ lực của những người Cuba nào, mặc dù gặp nhiều trở ngại, vẫn khuyến khích đồng bào của mình hoạt động cho việc chuyển giao chính quyền cho dân chủ. Trong một thông cáo, mạng lưới nói trên nói rằng chính quyền Cộng sản Cuba đã thiết lập một chế độ độc đảng đàn áp việc thực thi tự do dân chủ và ngăn cản mọi sự thay đổi chính trị ôn hòa. Phải có nhiều can đảm và chấp nhận nhiều rủi ro mới dám kêu gọi cởi mở tại Cuba. Tổ chức có tên là Dự án Varela là một tổ chức kêu gọi thay đổi dân chủ tại Cuba xuyên qua một cuộc trưng cầu dân ý. Sứ mệnh của mạng lưới Chiếc cầu dân chủ tại châu Mỹ Latin là thăng tiến dân chủ và nhân quyền tại lục địa này bằng cách thiết lập những mối dây liên đới, đối thoại và suy tư giữa dân chúng và các tổ chức của xã hội dân sự biết tôn trọng những giá trị dân chủ. Tin Roma. Chi nhánh Anh Quốc của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ cho một mạng lưới truyền hình Kitô vệ tinh tại Trung Đông và Bắc Phi, hầu nâng cao khả năng phát sóng của mạng lưới này. Theo kế hoạch, các chương trình của mạng lưới này sẽ phủ sóng tại 19 quốc gia trong vùng. Hôm 19 tháng 5, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ loan báo rằng tổ chức đã tài trợ 19.000 Mỹ Kim cho trung tâm truyền hình SAT-7 tại Cairo, Ai Cập, để thực hiện nhiều chương trình trực tiếp hơn và cải thiện phẩm chất của các chương trình. Một trong những mục tiêu của trung tâm truyền hình này là thăng tiến sự cảm thông không ngừng gia tăng giữa các tín hữu Kitô, cung cấp thông tin và tài liệu về đức tin, cũng như cải thiện sự hợp tác liên tôn xuyên qua tin tức, tranh luận, âm nhạc và các chương trình văn nghệ. Theo ông Kurt Johansen, giám đốc điều hành tại văn phòng Âu Châu của đài SAT-7, mục đích nguyên thủy của đài là hiệp nhất các giáo hội Kitô. Theo ước tính, số khán thính giả của đài này có thể lên đến 8 triệu người rải rác tại Trung Đông và Bắc Phi. Ông Johansen nói rằng, tại Trung Đông, truyền hình là phương tiện truyền thông chính. Tại đây, dân chúng xem truyền hình nhiều hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Do đó, truyền hình là phương tiện hữu hiệu nhất để đạt đến các tín hữu Kitô tại 19 quốc gia trong vùng. Nhiều tín hữu Kitô trong vùng không biết đọc, biết viết, cũng như không thể gặp một linh mục, nhưng họ có thể mở đài SAT-7 bất cứ lúc nào để có thể học hỏi và đào sâu đức tin. Ngoài ra, theo ông Johansen, tại các quốc gia mà các tác phẩm Kitô giáo bị hạn chế, các cuộc phát sóng xuyên qua vệ tinh lại không bị kiểm duyệt. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo tại Mongolia. trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Mongolia bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư hôm thứ Năm 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đánh giá cao việc nhà nước Mongolia tôn trọng tự do tôn giáo. Theo Đức Thánh Cha, tự do tôn giáo là một khí cụ hợp tác giữa các dân tộc và các nền văn hóa. Ngài cũng bảo đảm rằng cộng đồng công giáo nhỏ bé tại nước này quyết tâm hợp tác để phát triển đất nước, nhất là xuyên qua công tác giáo dục. Trong bài ngỏ lời với ông Lucien Seren Orgil, tân đại sứ Mongolia, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ thiện cảm và mối quan tâm của Ngài đối với những người phải trải qua mùa đông khắc nghiệt tại nước này. Ngài nói rằng những vấn đề sinh thái, cách riêng sự thay đổi thời tiết là một vấn đề lớn cần phải được giải quyết trên quy mô toàn cầu. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mongolia và Tòa Thánh sau khi đất nước này thoát khỏi chế độ Cộng sản cách đây 20 năm. Ngài nói rằng đây là một dấu hiệu cho thấy Mongolia quyết tâm hội nhập vào cộng đồng thế giới. Theo Đức Thánh Cha, tôn giáo và văn hóa vì là những thể hiện của những khát vọng tinh thần sâu xa nhất của nhân loại, đương nhiên phải là trung tâm của đối thoại và hợp tác giữa các dân tộc, hầu phục vụ cho hòa bình và sự phát triển đích thực. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng sứ mệnh của giáo hội là rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Trung thành với sứ điệp giải phóng của tin mừng, giáo hội cũng mong muốn được góp phần vào sự tiến bộ của cộng đồng thế giới. Đây chính là lý do khiến cộng đồng giáo hội hợp tác với chính phủ và những người thiện chí bằng cách nỗ lực giải quyết mọi vấn đề xã hội. Giáo hội cũng muốn góp phần vào việc đào luyện trí thức và nhân bản, đặc biệt bằng cách giáo dục giới trẻ về những giá trị như tôn trọng, liên đới và quan tâm đến những người kém may mắn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc kỷ niệm 50 năm viên thuốc ngừa thai do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Cách đây 50 năm, Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm của Chính phủ Hoa Kỳ đã phê chuẩn việc sử dụng một viên thuốc mà công ty dược Sealy bảo đảm rằng sẽ giúp ngừa thai đến 99,7%. Được gọi một cách đơn giản là viên thuốc, loại dược phẩm mới này đã được đề cao như một cuộc giải phóng phụ nữ khỏi sự thống trị của nam giới. Viên thần dược này cũng được xem như phương thế để giảm bớt các cuộc ly dị và những vụ mang thai ngoài ý muốn, cũng như con số các vụ phá thai. Nhưng các thống kê cho thấy kết quả hoàn toàn ngược lại. Bà Helen Alvarez, một giáo sư phụ khảo về luật tại phân khoa luật của trường đại học George Mason, Arlington, bang Virginia, Hoa Kỳ, nói rằng, vào thời đó, người ta hứa hẹn đủ thứ. Chẳng hạn, người phụ nữ sẽ được bình đẳng hơn, họ sẽ không còn làm nô lệ vì thân xác của mình. Người ta nói rằng viên thuốc ngừa thai sẽ giảm con số các vụ sinh đẻ ngoài ý muốn hay các vụ phá thai, đồng thời gia tăng phúc lợi cho trẻ em, bởi vì chỉ có những trẻ em nào được cha mẹ mong muốn mới được sinh ra. Nhưng thực tế hoàn toàn khác hẳn. Trong một bài nói chuyện với tựa đề Ngừa thai, tại sao không? Vốn đã được sao chép hơn cả triệu lần kể từ lúc được thuyết trình hồi năm 1994. Bà Janet Smith, một nhà thần học luân lý, nói rằng, vào thập niên 60, hy vọng rằng các phương pháp ngừa thai sẽ làm cho các cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn, ít có những cuộc mang thai ngoài ý muốn hơn và ít có phá thai hơn. Không phải là một hy vọng ngu xuẩn. Nhưng theo bà, các chứng liệu văn hóa ngày nay cho thấy một thực tế hoàn toàn trái ngược. Quả thực, các thống kê cho thấy, việc sử dụng viên thuốc ngừa thai càng lan rộng, thì tỷ lệ ly dị tại Hoa Kỳ đã gia tăng gấp đôi từ năm 1965 đến năm 1975. Đầu thập niên 60, có khoảng 6% trẻ em da trắng và 22% trẻ em da đen là con ngoại hôn. Vào khoảng giữa thập niên 2000, nghĩa là khi viên thuốc ngừa thai đã được sử dụng một cách rộng rãi, 1/3 các trẻ em da trắng, 70% các trẻ em da đen và 1/2 các trẻ em gốc Tây Ban Nha đều là con của những người phụ nữ không có chồng. Chiến dịch toàn quốc ngăn ngừa nạn thiếu nữ vị thành niên có mang còn cho biết, trong số 6.400.000 cuộc thai nghén hàng năm tại Hoa Kỳ, có đến 3 triệu vụ mang thai ngoài ý muốn. Trong số những vụ mang thai ngoài ý muốn này, có khoảng 1.200.000 vụ phá thai mỗi năm. Mặc dù 12 năm sau khi viên thuốc ngừa thai được phép sử dụng, việc phá thai vẫn chưa được hợp pháp hóa trên toàn nước Mỹ, nhưng việc kiểm soát sinh đẻ vẫn không hạ giảm con số các vụ phá thai. Tính từ năm 1973 đến năm 2005, trên toàn nước Mỹ đã có tất cả 45 triệu vụ phá thai. Thập niên 2000, con số phá thai có phần giảm sút, nhưng chắc chắn yếu tố làm giảm sút các vụ phá thai không phải là viên thuốc ngừa thai. Viện Guttmacher nói rằng, khoảng 54% phụ nữ phá thai đã từng sử dụng một phương pháp ngừa thai trong tháng họ có mang. Các thống kê còn cho thấy rằng, phúc lợi của trẻ em đã giảm sút trên nhiều phương diện, từ trầm uất đến tình trạng nghèo đói, cũng như bị lạm dụng hay bị bỏ rơi. Dù vậy, nhiều người vẫn tin tưởng rằng viên thuốc ngừa thai đã có một ảnh hưởng tích cực trên đời sống của trẻ em, gia đình và nhất là người phụ nữ. Theo một cuộc thăm dò do đài truyền hình CBS thực hiện hồi đầu tháng 5 vừa qua, 56% những người được hỏi ý kiến nói, họ nghĩ rằng viên thuốc đã giúp cải thiện cuộc sống của phụ nữ. Hơn 1/2 những người được thăm dò ý kiến trả lời rằng, viên thuốc ngừa thai đã cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ. Tuy nhiên, những người có tôn giáo thì lại trả lời khác. Chỉ có 38% người Công giáo Mỹ và 41% người Tin lành da trắng cho rằng viên thuốc đã giúp cải thiện cuộc sống. Giáo sư Helen Alvarez, người đã từng là phát ngôn viên của Ủy ban Bảo vệ sự sống của Hội đồng Dân mục Hoa Kỳ nói rằng, những thành tựu mà người phụ nữ Mỹ đạt được về phương diện bình đẳng với nam giới không ăn nhập gì với viên thuốc ngừa thai cả. Theo bà Alvarez, cho dẫu ngày nay người phụ nữ Mỹ đã có những chỗ đứng và địa vị vốn trước kia chỉ thuộc về nam giới, họ cũng vẫn chưa hoàn toàn hưởng được bình đẳng và phẩm giá của mình. Hiện nay họ có mặt trong mọi chỗ vốn chỉ dành cho nam giới, nhưng chưa bao giờ họ bị xem như những món hàng tính dục như ngày nay. Theo bà Alvarez, một trong những ý niệm nền tảng mà viên thuốc ngừa thai đã khiến cho con người thời đại đánh mất là sứ mệnh sinh sản của con người. Ngày nay, người ta còn chủ trương rằng kỹ thuật có thể làm ra con cái mà chẳng cần có quan hệ nhân bản nào. Theo giáo huấn của giáo hội, ngừa thai theo các phương pháp nhân tạo là một điều sai lầm về mặt luân lý. Đây là điều đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khẳng định trong thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, ban hành hồi năm 1968. Giáo huấn này cũng không ngừng được lặp lại bởi các người kế vị của Ngài. Trong một bài viết được đăng trên báo The National Post, xuất bản tại Canada, tác giả Barbara Kay viết rằng, viên thuốc ngừa thai vừa phù hợp vừa tạo ra sự đảo lộn trầm trọng nhất trong quan hệ giữa phái tính trong suốt lịch sử nhân loại. Theo bà Kay, trong suốt 50 năm qua, kể từ khi viên thuốc ngừa thai được hợp pháp hóa, chúng ta chưa bao giờ có đủ lương thiện để đo lường điều đã đắc thủ được và điều đã bị đánh mất.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngôn ngữ Chúa Thánh Thần. Đó là đề tài của chuyện tử tế tuần này, do Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An chia sẻ từ Việt Nam. Sách Sáng Thế chương 11 kể lại câu chuyện về tháp Ba-ben. Hình ảnh tháp Ba-ben được mượn từ các tháp Zigura, miền Lưỡng Hà. Tháp vuông nhiều tầng, càng cao tầng nhỏ lại. Những tháp này xây trong khu vực đền thờ với mục đích tôn giáo. Ba-ben bởi động từ Ba Lan có nghĩa là làm cho lộn xộn. Tác giả dùng hình ảnh xây tháp Ba-ben để chỉ tội cộng đồng của con người muốn dựa vào sức lực và tài năng của mình để chống lại Thiên Chúa, gạt bỏ Chúa mà tự quyết định cho mình. Trong Cựu Ước, Ba-ben là kinh đô của một đế quốc hùng mạnh, tượng trưng cho sự kiêu căng. Một khi con người đã loại bỏ Thiên Chúa, tự nhiên chia rẽ và phân tán với đồng loại. Kiêu căng gây chia rẽ. Thiên Chúa là duy nhất và là diền mối hiệp nhất. Sự hiệp nhất chỉ có thể được tái lập bởi và quanh Thiên Chúa. Ngài hiện xuống, Chúa Thánh Thần sẽ hiệp nhất nhân loại quanh Chúa Kitô phục sinh. Thánh Thần làm vết thương của tháp Ba-ben được lành. Thánh Thần là nguyên lý đoàn kết và hiệp nhất. Thánh Thần làm cho con người hiểu nhau, gần nhau và giúp giáo hội trở thành giáo hội của mọi dân tộc. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, một tình trạng mới đã được nảy sinh. Bây giờ các môn đệ đang tụ họp ở một nơi, bỗng dưng có tiếng từ trời đến, ồn ào như gió thổi, ùa vào nhà nơi các ông đang hội họp. Lại thấy có hình lưỡi lửa tản ra và đậu xuống trên từng người. Tất cả đều được đầy tràn Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong thời gian lễ ngũ tuần, có nhiều người Do Thái từ khắp các nơi trở về Jerusalem. Nghe tiếng ồn, họ liền tuôn đến, và ai nấy đều bỡ ngỡ, vì mỗi người đều được nghe các tông đồ nói tiếng của mình. Họ ngạc nhiên, sửng sốt, thán phục và bàn tán cùng nhau. Phải chăng chúng ta đều nghe họ dùng tiếng thổ âm của mình mà nói đến những sự cao trọng của Thiên Chúa? Đây chính là một cuộc tụ họp đông đảo mà mọi người đều hiểu được nhau và cảm thông với nhau. Có được như vậy là do tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là nguồn sức sống mãnh liệt. Chúa Thánh Thần là sự trẻ trung của giáo hội. Chúa Thánh Thần là năng lực đổi mới thế giới. Ngài như luồng gió cường tráng, Ngài như ngọn lửa bừng bừng. Luồng gió và ngọn lửa ấy đã khơi dậy nguồn năng lực tiềm ẩn nơi những bác thuyền chài thất học, biến họ thành những con người thay đổi thế giới. Nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần là nhận lãnh sứ mạng hành động. Qua hình ảnh lưỡi lửa và ơn nói nhiều thứ tiếng nơi các tông đồ, chúng ta nhận thấy ngôn ngữ Chúa Thánh Thần dùng đã liên kết và tạo nên sự cảm thông. Đó chính là thứ ngôn ngữ của tình yêu. Thiếu vắng Ngài, thiếu vắng tác động của Ngài là thiếu vắng tình yêu. Chúng ta không thể hiểu biết nhau, không thể xích lại gần nhau và không thể cảm thông với nhau. Khi đó, hận thù sẽ bùng nổ. Vào năm 1887, một người Ba Lan tên là Zamenhof đã tạo ra và cổ động cho một thứ ngôn ngữ quốc tế. Ông ước mong mọi người có thể sử dụng ngôn ngữ ấy một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thứ ngôn ngữ quốc tế này đến nay vẫn dậm chân tại chỗ. Thế giới vẫn còn tràn ngập những hận thù và chiến tranh, không đạt kết quả vì người ta không sử dụng thứ ngôn ngữ của tình yêu và không đặt tình yêu làm nền tảng cho mọi mối liên hệ. Tình yêu chân chính là hoạt động của Chúa Thánh Thần. Tình yêu là một thứ ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu được. Tình yêu không chỉ được nói bằng lời, bằng tiếng. Tình yêu còn được nói bằng thái độ, bằng cử chỉ, bằng việc làm, và bằng cả cuộc sống đông đầy tình bác ái huynh đệ. Một ánh mắt thông cảm, một cử chỉ thân thiện hay một việc làm giúp đỡ, ngôn ngữ tình yêu dễ hiểu, dễ gần nhau. Ngôn ngữ này giúp con người hiểu được nhau và hiểu được chính Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên ai yêu thương thì gặp được Thiên Chúa. Rất nhiều khi, nhờ những hành động bác ái yêu thương mà những kẻ tội lỗi biết đường ăn năn trở về cùng Chúa. Trong đời sống gia đình cũng như trong sinh hoạt xã hội, đừng nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ của hận thù, hiềm khích. Đừng nói với nhau bằng ngôn ngữ của chia rẽ, nghi kỵ. Hãy nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần. Vì ngôn ngữ của tình yêu chính là ngôn ngữ tạo được sự cảm thông và bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Ngôn ngữ tình yêu phát xuất từ trái tim tâm hồn, nên gọn nhẹ, trong sáng và truyền đi tín hiệu nhanh chóng, nhạy cảm, ngay từ những giây phút đầu tiên của sự sống một con người. Qua ngôn ngữ tình yêu, mối liên lạc tình người được xây dựng từ cha mẹ tới con cái, con người với nhau trong đời sống. Ngôn ngữ tình yêu không viết bằng mẫu từ ABC hay hình vẽ biểu tượng như chữ Nho, chữ Thái Lan, chữ Á Rập, cũng không bằng những dấu hiệu chương trình lý luận toán học như ngôn ngữ của máy vi tính. Ngôn ngữ tình yêu từ bẩm sinh đã nằm ẩn sâu trong trái tim tâm hồn mỗi người. Ai ai cũng có chương trình ngôn ngữ đó, và đều có thể sử dụng được chương trình này. Dù là tiếng mẹ đẻ, ta cũng cần phải học, phải mài dũa, phải sửa đổi, mới hoàn chỉnh trong sáng văn phạm cùng câu cú. Những sai lầm trong tiếng mẹ đẻ và trong ngôn ngữ máy vi tính là do con người sử dụng gây ra, cần phải điều chỉnh lại cách sử dụng sao cho đúng. Trong ngôn ngữ tình yêu cũng thế, khi chương trình ngôn ngữ này sai lỗi là do con người gây ra. Thiên Chúa ghi trong tâm hồn mỗi người chương trình ngôn ngữ tình yêu. Khi sử dụng, hoặc là con người không dùng đúng chương trình, hoặc là muốn sử dụng sai của riêng mình. Vì thế, sinh ra sai lầm và không còn truyền đi tín hiệu thông tin, không hiểu nhau được nữa. Những sai lầm đó là do thiếu tình liên đới với nhau, do chỉ chú ý tìm quyền lợi riêng tư cho mình. Ngôn ngữ tình yêu kêu gọi sự hiểu biết thông cảm với nhau, niềm vui, niềm hy vọng, sự tha thứ làm hòa và tình liên đới trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của linh mục Du Xe Nguyễn Hữu An từ Việt Nam về đề tài Ngôn ngữ Chúa Thánh Thần, ngôn ngữ tình yêu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài trước chúng ta đã tìm hiểu Đức Maria trong tương quan với Thiên Chúa Cha. Từ hôm nay, chúng ta khai triển đề tài Đức Maria trong tương quan với Chúa Con là Đức Giêsu Kitô. Điểm đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là gương mặt thời sự của Đức Giêsu Kitô và các phản ánh của nó trên Đức Maria. Rất may là nền văn hóa ngày nay cũng hay đề cập đến gương mặt và công trình cuộc sống của Đức Giêsu Kitô cả trong một số hình thái bài bác, bôi nhọ, xuyên tạc lệch lạc và phạm thượng của nó. Nếu trong quá khứ gần đây có một não trạng thần học nào đó thường nhắm đẩy việc tìm hiểu Kitô học vào trong một góc suy tư hàn lâm đóng kín, thì lý thuyết và thói quen Kitô hiện đại lại liên tục đưa các vấn nạn hiện sinh về Chúa Kitô vào trong cuộc sống thường ngày của giáo hội và xã hội, và vào trong bản chất cuộc sống Kitô bằng cách quy hướng một cách cương quyết hơn về sự phong phú của đức tin như được trình bày trong Kinh Thánh. Điều này rất đúng đối với nền văn hóa Italia, thường khi rất rốt nát đối với các đề tài tôn giáo nói chung và các đề tài thần học nói riêng. Điển hình là mô thức hời hợt tầm thường mà các nhà làm phim ảnh, kể cả các nhà làm phim ảnh nổi tiếng, thường sử dụng để giới thiệu gương mặt của Đức Giêsu Kitô một cách chế nhạo và nghèo tính tôn giáo Kitô và công giáo. Thí dụ như cuốn phim tựa đề Phúc âm theo Thánh Matthew do đạo diễn Pasolini quay và trình chiếu năm 1964. Cuốn Đấng Cứu Thế của Rossellini năm 1975. Cuốn Đức Giêsu Thành Nazareth của Zeffirelli năm 1975. Trong các tác phẩm khác, chúng ta có thể gặp thấy một thái độ nghiêm chỉnh xít sao hơn trên bình diện phương pháp cũng như trên bình diện nội dung, cộng thêm với sự linh hứng thơ văn gợi cảm và trung thực hơn. Điển hình như cuốn sách Phúc âm thứ năm năm 1975 và các bút tích Kitô năm 1979 của Pomilio, hay hai cuốn Lòng tin bị chôn vùi năm 1979 và Sự lặng thinh của Thiên Chúa năm 1982 của Quincio. Trong lĩnh vực kể chuyện, kịch nghệ và khảo luận thì có các tác phẩm của Testori nói chuyện với cái chết năm 1978, Khảo cung Maria năm 1979 và Đã làm người năm 1981. Ngoài ra còn có tác phẩm Và người ở giữa chúng tôi năm 1980 của Bandano, Getsemani năm 1980 của Saviane. Cũng có các tác phẩm gương mẫu như Điều tra cuộc đóng đinh năm 1982 và Chim của thiên đàng năm 1982 của Parazzoli. Trong nền văn chương Italia hiện đại có một thí dụ đặc biệt, đó là cuốn sách bán chạy nhất tựa đề Giả thuyết về Đức Giêsu năm 1976 của Vittorio Messori. Tác phẩm này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, kể cả các thứ tiếng không Âu Châu. Cuốn sách này vượt quá kiểu trình bày vấn đề một cách tài tử và không có đề tài thần học. Nó nhằm phê bình một cách cẩn thận các giả thuyết khác nhau liên quan tới Đức Giêsu Kitô, vị sáng lập Kitô giáo. Các bài giáo trình của ông Messori đã được nhà xuất bản Vissoli thu thập và cho đăng hàng tuần với tựa đề Lịch sử của Đức Giêsu năm 1983 với sự cộng tác của các chuyên viên nổi tiếng. Nhưng đây không phải là điều có thể nói trên bình diện văn hóa liên quan tới việc trình bày gương mặt của Đức Maria. Thật vậy, ngoài ít bút tích xây dựng giúp tái tạo tâm hồn như cuốn Đức Maria và các anh em người năm 1955 của Alianiello và cuốn Cuộc đời Đức Giêsu do mẹ người kể lại năm 1976, chúng ta có thể tìm thấy một cuốn phim tầm thường soàng xĩnh tựa đề Phúc âm theo Đức Maria năm 1979 của bà Barbara Alberti. Bà Alberti là một đạo diễn gặt hái nhiều thành công, nhưng trong cuốn phim này, bà không biết tới dữ kiện lịch sử thần học mà lại trình bày một câu chuyện tưởng tượng hoàn toàn chủ quan nhằm miêu tả kiểu bà quan niệm về phụ nữ, sự tự do và tương quan của nữ giới với Thiên Chúa. Tất cả được nhìn trong chìa khóa triệt để và tuyệt đối bất phục tùng. Sự không thích hợp của kiểu trình bày này đã không đem lại công lý cho truyền thống lớn miêu tả Đức Maria tại Italia, đạt tuyệt đỉnh linh hứng thơ văn và thần học với các tác giả lớn nổi tiếng như Jacopone Thành Todi, Dante và Manzoni. Người ta hy vọng rằng trào lưu khoa học nghiêm chỉnh hơn, khai mào với việc giới thiệu gương mặt của Đức Giêsu Kitô, cũng thu hút vào trong sự nghiêm chỉnh văn hóa kiểu trình bày gương mặt của Đức Maria theo mẫu gương các tác phẩm của Testori, Khảo cung Maria và Đã làm người. Như thế, khi tìm hiểu gương mặt Đức Giêsu Kitô trong nền văn hóa hiện đại, chúng ta thấy có sự xung khắc giữa các kiểu giải thích và trình bày. Trên bình diện tôn giáo, xem ra có ba khiêu khích lớn mà tín hữu Kitô phải đương đầu. khiêu khích thứ nhất phát xuất từ các chủ thuyết nhân bản vô thần như chủ thuyết Marxist, chủ thuyết phân tâm học, chủ thuyết kỹ thuật và chủ thuyết hư vô, và từ khuynh hướng thờ ơ với tôn giáo. Khiêu khích này được diễn tả ra qua câu hỏi như, tại sao lại phải có Thiên Chúa? Chỉ cần là người và là người một cách đích thật là đủ rồi. Khiêu khích thứ hai đến từ các tôn giáo không Kitô và được diễn tả ra qua câu hỏi, tại sao lại phải có Thiên Chúa ba ngôi của người Kitô? Chỉ cần là người có tôn giáo và có tôn giáo một cách đích thật là đủ rồi. Kitô giáo trả lời cho hai khiêu khích này với một thái độ chấp nhận khước từ và với một đề nghị. Kitô giáo chấp nhận thách đố sống một thuyết nhân bản đích thật và tôn giáo đích thật, nhưng khước từ các hàm hồ, các bất toàn và cả các thất bại nằm bên trong các chương trình nhân bản và tôn giáo không Kitô, bằng cách đề nghị với môi trường tân tiến ngày nay tin vui của sự giải phóng toàn diện con người, xã hội và vũ trụ dựa trên sự hiện diện của mầu nhiệm thánh là Thiên Chúa để trả lời cho các chủ thuyết nhân bản vô thần, và dựa trên biến cố cứu độ của Chúa Kitô, con Thiên Chúa nhập thể, để trả lời cho các tôn giáo không Kitô. Nghĩa là đối với tín hữu Kitô, Đức Giêsu Kitô là đấng kỳ thị tuyệt đối và đại đồng. Đó là con số, đó là chữ X, mà sự thiếu vắng của nó được nhận ra như là lý do của tình trạng không có nền tảng, của sự bèo bọt mau qua và cái vô lý của cuộc sống con người. Và sự hiện diện của nó trái lại có thể trao ban cho cuộc sống nhân bản và tôn giáo một giải thích hữu lý. Nếu không biết Chúa Kitô thì các tham vọng, cả khi hợp pháp, các ảo tưởng duy nhân bản, các tìm kiếm hàm hồ, cả khi chân thành tìm kiếm đấng tuyệt đối từ phía con người, sẽ có nguy cơ đắm tàu và thất bại. Khiêu khích thứ ba phát xuất từ chính bên trong Kitô giáo và có thể được diễn tả với câu hỏi sau đây. Tại sao Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, lại phải nhập thể? Chỉ cần Đức Giêsu là người giữa con người và là người kết hiệp với Thiên Chúa là đủ rồi. Và chủ trương này nhằm khiến cho Đức Kitô gần gũi hơn với loài người và trao ban cho lời loan báo Kitô chiều kích nhân bản và giải phóng hơn. Đã có nhiều câu trả lời dứt khoát cho vấn nạn này từ phía huấn quyền cũng như từ phía toàn cộng đoàn giáo hội. Chẳng hạn với các thông điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đấng cứu độ con người năm 1979, dầu lòng thương xót năm 1980, và tông huấn truyền giảng giáo lý với văn bản của Hội nghị Puebla về việc rao truyền tin mừng tại châu Mỹ Latin năm 1979. Ngoài ra cũng có các tài liệu của Ủy ban Thần học Quốc tế năm 1980 và 1983. Sau cùng, trên bình diện của giáo hội Italia đã có các sách giáo lý cho người trẻ như cuốn Không chỉ sống bằng cơm bánh năm 1979 và sách giáo lý cho người lớn Lạy Chúa chúng con đi đến với ai đây năm 1981. Tất cả các tài liệu này đều nêu bật xác tín rằng để có thể thắng vượt thách đố của kiểu sống lòng tin Kitô không trung thực và cái không quan trọng của sự kiện Kitô, cũng như để lấp đầy khoảng cách giữa Kitô giáo được loan báo và Kitô giáo của cuộc sống, giữa Kitô giáo của lòng tin và Kitô giáo của lịch sử cụ thể, giữa lý thuyết và thực hành, thì cần phải hướng tới chỗ tái khám phá ra và loan báo căn cước đích thật của Chúa Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là phản ánh vinh quang và dấu vết bản thể của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã nói qua người và đã cho thấy bản thể và gương mặt huy hoàng của người. Ai trông thấy Thầy là trông thấy Thiên Chúa Cha. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa hằng sống tự mặc khải, không phải đằng sau lưng như đã mặc khải cho ông Mô-xê, nhưng với chính gương mặt rạng ngời vinh quang của Ngài. Sự kinh ngạc của Thánh Gioan như vậy được biện minh và nó cũng là nhân tố lòng tin Kitô học của chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Gương mặt đích thật ấy của Chúa Kitô được các giáo huấn Kitô giáo trao ban cho chúng ta và thành toàn các móc xích giá trị của các quan điểm duy nhân bản và tôn giáo. Nó đặt nền trên Đức Kitô của Kinh Thánh, của các công đồng chung, của cuộc sống giáo hội ngày nay và của phụng vụ. Tuy trong sự hiệp nhất nền tảng của diễn văn thần học về Chúa Kitô, nhưng trong Kitô giáo cũng có các quan điểm giải thích khác nhau. Các kiểu giải thích khác biệt ấy đều có nội dung và giá trị, giúp cho việc loan báo luôn phong phú hơn và đặt nền tảng trên Đức Kitô. Ngoài ra, chúng cũng giúp tạo ra thế quân bình cần thiết cho nhau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Tại đan viện kia, có một đan sĩ quý danh là cha Egberto, là người vốn có lòng kính mến Chúa, rất sùng kính Đức Trinh Nữ Maria và có tinh thần nghèo khó nhiệm nhặt. Cha cần cù làm việc lao động, cày sâu cuốc bẫm như đã được trao phó cho người. Trong mọi công việc khó nhọc và vất vả, cha thường tưởng nghĩ tới Chúa Giêsu và kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn của Ngài. Tối đến, cha tạm ngừng công việc và sốt sắng dâng lời kinh nguyện cảm tạ Chúa. Thấy cha là một tu sĩ sốt sắng, nên ma quỷ tìm mọi cách cám dỗ để cha nản lòng, bỏ đời sống tu trì trở về thế gian. Nó khôn khéo gieo vào tâm trí cha những lời dụ dỗ lường gạt. Nó bảo với cha rằng, tốt hơn cha hãy bỏ đan viện lang thang xin bố thí dọc đường, như vậy đẹp lòng Chúa hơn và được dịp thực thi nhân đức khó nghèo cách trọn vẹn hơn là sống trong đan viện đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết. Cha Egberto khiêm tốn đến trình bày với bề trên về ý định đó. Kế đó, cha vâng lời khuyên bảo của bề trên, gạt bỏ ý định ấy để tránh khỏi những nguy hiểm phần hồn cũng như thể xác, lang thang ngoài đường phố trong tuổi già sức yếu của cha. Tuy nhiên, ma quỷ vẫn không chịu thua. Nhiều lúc nó còn hiện đến với hình dạng thiên thần để dụ dỗ và làm cha thêm lòng nghi ngờ chán nản. Trong lúc phân vân bối rối và vì không muốn bỏ đan viện ra đi mà không có phép bề trên, nên cha chẳng biết làm gì hơn là chạy đến cầu khẩn cùng mẹ Maria. Tối hôm đó, sau một ngày vất vả với công việc, cha đến quỳ gối trước tượng Đức Mẹ và cầu nguyện như thường lệ. Vì quá mỏi mệt, nên sau một lúc, cha thiếp ngủ ngay dưới chân tượng Đức Mẹ. Trong giấc ngủ, cha mơ thấy Đức Mẹ đến gần và nói với cha rằng, con ơi, hãy ở lại trong đan viện này và vâng theo mọi lời chỉ dẫn của bề trên, cũng như những lời khuyên bảo của anh em. Nói xong, Đức Mẹ biến đi. Cha giật mình thức giấc và thấy mình đang khóc. Cha vội tìm đến gặp cha bề trên và thuật lại mọi sự việc. Cha bề trên nhân từ an ủi cha Egberto và nói, cha rất hài lòng với con. Xin con hãy ở lại trong đan viện với anh em như Đức Mẹ đã dạy bảo. Từ ngày đó, cha Egberto tìm lại được bình an trong tâm hồn. Cha tiếp tục kiên trì trong công việc, vâng phục bề trên và càng thêm lòng kính mến Chúa, tôn kính mẹ nhân hiền. Năm 1420, vào ngày 24 tháng 6, nhằm lễ Thánh Gioan Tông Đồ, cha Egberto êm ái yên nghỉ trong tình thương của Chúa và mẹ Maria nhân từ. Quý vị và các bạn thân mến, sự hiện diện của Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm cứu độ quả là công việc cao cả của Thiên Chúa và được Ngài xếp đặt cách kỳ diệu. Chúng ta tin rằng, sự hiện diện của mẹ Maria trong đời sống mỗi người là một hồng ân cao cả của tình thương Chúa toàn năng. Chúng ta không có gì xứng đáng để dâng lên mẹ, nhưng quan trọng hơn cả là những gì mẹ có thể ban tặng cho chúng ta. Lòng sùng kính mẹ Maria không phải là phát minh của con người, nhưng là món quà của ơn Thánh Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa đã kén chọn và đặt mẹ hiện diện bên cạnh mỗi người chúng ta, vì mẹ là mẹ đầy ơn phúc. Mẹ là con đường ngắn nhất dẫn tới Chúa Giêsu, và Ngài chính là con đường chắc chắn nhất dẫn tới Thiên Chúa Cha. Ave Maria là lời kinh được thốt lên từ tâm hồn của những người khiêm tốn đơn thành. Qua mọi thời đại, tất cả mọi người lớn tuổi cũng như trẻ thơ, người học thức cũng như kẻ quê mùa chất phác, người giàu sang cũng như kẻ thấp hèn, đều cảm nghiệm được sức mạnh Chúa ban cho những ai với lòng tin cầu khẩn mẹ bằng lời kinh Ave Maria. Là lời kinh của con người kêu lên cùng Thiên Chúa Cha trong Đức Kitô qua mẹ Maria. Mẹ Maria phản ánh tình thương của Chúa cho nhân loại, bởi vì ngoài Chúa Giêsu, không một thụ tạo nào có thể hiểu được tình thương vô biên của Chúa dành cho mẹ, và mẹ muốn thông truyền tình thương đó cho tất cả nhân loại, là những người con được Chúa yêu thương. Mẹ là ngôi sao sáng dẫn đường chỉ lối trong cuộc lữ hành trần thế. Với mẹ, chúng ta có thể sống trong lạc quan hy vọng, cả trong những khi gian nan thử thách xem ra quá nặng nề so với sức hèn yếu đuối của chúng ta. Mẹ luôn khích lệ chúng ta vững lòng tin tưởng cậy trông. Trong kinh Ave Maria, chúng ta xin mẹ cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Vì mẹ đã hiện diện dưới chân thập giá, khi con mẹ trút hơi thở cuối cùng, và được Chúa Giêsu trao phó cho mẹ toàn thể nhân loại. Từ ngày đó, mẹ trở nên người mẹ canh thức bên cạnh mỗi người con trong giờ phút cuối đời, giờ phút quyết liệt định đoạt số phận đời đời của mỗi người. Giờ phút cuối đời quả là bước đường đầy cam go khó khăn, là nhịp cầu đầy lo sợ mỗi người đều phải bước qua, nhưng không ai có thể sắp xếp trước cho mình về thời điểm, nơi chốn hoặc cách thức mình phải bước qua. Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con cám tạ Chúa đã thương ban cho chúng con một người mẹ đầy lòng nhân từ và dũng cảm. Mẹ đã đồng hành với con mẹ suốt cả cuộc đời, từ máng cỏ dưới chân thập giá, chứng kiến cái chết đau thương của con mẹ. Xin mẹ giơ tay trợ giúp chúng con trong giờ phút quyết liệt cuối đời. Xin giúp chúng con can đảm chiến đấu với mọi mưu trước cám dỗ và lừa gạt của ma quỷ, là kẻ thù số một của Chúa, của mẹ và của phần rỗi chúng con, để cùng mẹ chúng con được tiến bước vào trong ánh sáng của tình yêu Chúa. Amen. Thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi liên hệ góp ý với chúng tôi, xin quý vị và các bạn liên lạc theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines, điện thoại 0632-939-0011, số fax 0632-938-1940, địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.